Tôn sĩ và người tuyết.
Tương truyền rằng có một loại người tuyết, Yeti, ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. Đến năm 1958, tại Nepal vẫn còn một đạo luật bảo vệ người tuyết, xem như bảo vệ thiên nhiên. Dưới chân đỉnh Everest, tại tu viện Tangbotri Bazar, người ta còn trưng bày một bộ xương người tuyết. Ngoài ra, người ta còn có nhiều hình ảnh về dấu chân trong tuyết của một loại người cao lớn, thân đầy lông, trốn mình trong các núi tuyết. Gần đây, nhà leo núi người Đức nổi tiếng Reinhold Messner cho hay trong chuyến đi vượt Everest đã chứng kiến hiện tượng Yeti. Người ta cũng từng thấy loại giả nhân giống người này ở các vùng hoang dã tại Canada hay vùng đầm lầy Everglades ở Mỹ, thậm chí chụp được hình hay ghi vào phim. Nhiều người tranh cãi cho rằng hình ảnh đó chỉ là giả mạo. Thế nhưng, từ hàng trăm năm nay, các bộ lạc da đỏ Canada gọi Yeti của họ là Sasquatch, và tại vùng Everglades, tên họ là Bigfoot. Ngày xưa, có hai vị tu sĩ Tây Tạng đi về miền Nam. Họ đi tìm một vùng đất hứa tên là Pamako. Vùng này nghe nói nằm trong rừng rậm và chỉ chứa những người có một trái tim thanh tịnh. Giữa biên giới Tây Tạng và Assam thì cả hai tới một ngưỡng cửa vô hình. Chỉ có vị tu sĩ già mới bước qua được ngưỡng cửa này. Ông là người đã chín mùi qua bao năm tháng tu học và được vào thánh địa Pemako. Người tu sĩ còn lại vừa mừng cho bạn mình, cũng vừa buồn cho mình phải tiếp tục cô đơn trên con đường mà không có ai để chia sẻ ước mơ và suy nghĩ thầm kín. Sau đó ông đến một vùng rừng núi với một vẻ đẹp hoàn toàn hoang dã. Vừa đến, bỗng một cơn phong thấp hoành hành ông. Ông đau đớn gần như không nhúc nhích được. May thay, vài con dê núi gần đó bỗng nhiên theo ông như thú vật trong nhà. Và thế là ông có sữa dê để uống. Người tu sĩ kiếm được một chỗ giữa các cành cây và sống độc cư với vài con dê núi. Xung quanh không hề có bóng người, nhưng thỉnh thoảng ông thấy có một bóng người khổng lồ đầy lông lá mỗi ngày ra khỏi rừng, đi từng bước nặng nề xuống sông uống nước. Cứ thế nhiều tuần trôi qua, tất cả đều chìm trong sự an tĩnh của núi rừng. Ngày nọ, người tu sĩ chợt nhớ đã vài ngày người khổng lồ đó không ra sông uống nước. Mặc dù trong lòng có chút lo ngại, ông vẫn nghĩ hãy tìm người đó xem sao, xem họ có cần mình giúp gì không. Ông có cảm giác mình bớt bệnh và đi lại được trong rừng già. Vừa đi một đoạn, ông khám phá ra một cái lều siêu vẹo, chắc của vị sống độc cư nào đó từ nhiều năm trước. Ông cẩn thận đến lều và thấy hai ống chân đầy lông thò ra khỏi lều. Vị tu sĩ giật mình sợ hãi vì đó rõ ràng là một Migo, người Tây Tạng gọi người tuyết Yeti như thế. Hai mắt nhắm nghiền, miệng mở, cho thấy hai răng cửa dài. Migo này rõ rệt đang lên cơn sốt, thở nặng nề không ngồi dậy nổi khi có người lạ đi vào. Người tu sĩ cẩn thận đi vào và nhận ra gót chân của người khổng lồ này đang sưng lên đầy mủ. Một cái gai thò ra khỏi vết thương đủ dài để một người có thể rút ra, nhưng liệu có ai đủ can đảm để làm chuyện đó không? Người tu sĩ ngẫm nghĩ, tên Migo này bất cứ lúc nào cũng nhõm dậy và đập chết ta ngay, nhưng không thể để cho tên này nằm hoài như thế mà không giúp nó được. Trong lúc người tu sĩ cẩn thận kéo gai ra, thì người tuyết Yeti nằm dài, yên lặng như một con bệnh ngoan ngoãn. Xem ra, nó biết có một người đang săn sóc nó. Người tu sĩ xé áo và lau khô vết thương. Sau đó, người tu sĩ dùng nước miếng của chính mình rửa sạch vết thương băng lại bằng một mảnh áo của mình. Người tu sĩ rón rén ra khỏi lều, xuống sông, múc nước đem lên lều cho Migo. Vài ngày sau, ông thấy người tuyết bắt đầu đi cà nhắc xuống sông và từ từ biến mất vào rừng. Sau một thời gian thì tình trạng người tuyết tốt hẳn lên và lạ lùng thay, bệnh phong thấp của người tu sĩ cũng giảm nhanh. Một ngày nọ, người tu sĩ thấy mình khỏi bệnh hoàn toàn và cũng từ ngày đó, ông không thấy người tuyết xuống sông uống nước và đoán rằng nó đã rút vào một nơi hoang vu khác. Thời gian trôi qua và người tu sĩ bị bất ngờ trong một lần đi hái dâu. Lần đó, người tuyết bỗng từ thân cây nhảy xuống bên cạnh tu sĩ, giơ cánh tay lông lá khổng lồ lên cao, mặt nhăn lại và nhảy một cái đã biến mất sau bụi rậm. Vài ngày sau, người tuyết lại xuất hiện, lần này nó cõng trên vai một con hổ đã chết. Nó ném con hổ vào chân tu sĩ rồi biến mất. Người tu sĩ không ăn miếng thịt hổ nào, ông mang thịt vào lại lều cho người bạn hoang dã đó, nhưng ông lột da hổ và giữ bộ da đó cho đến ngày hết sống độc cư, trở về lại tu viện Sanchen, miền Bắc Tây Tạng. Trong tu viện Sanchen, miếng da hổ được dâng lên như món cúng dường đặc biệt và dấu hiệu của lòng từ bi. Kể từ đó, miếng da này được sử dụng trong các buổi lễ mật tông. Miếng da ngày nay vẫn còn.
Tôi không cần gì cả.
Patrun Rinpoche, vị đại sư vĩ đại của phái Đại Thành, luôn luôn nhận được nhiều phẩm vật cúng tặng, dù ngài đi đâu cũng thế. Một khi ngài nhận được phẩm vật gì, thì thường ngài tặng ngay cho các thợ đẽo đá, thợ thủ công, để họ có thể khắc thần chú, xây chùa tháp với các vật đó. Ít ra là họ cũng làm điều có ý nghĩa. Patrun Rinpoche thường đọc câu:
đối với kẻ nghèo nên rộng rãi, đối với kẻ ác nên kiên nhẫn từ bi, đối với người đau đớn sợ hãi nên sẵn sàng giúp đỡ, đối với vô minh nên có lòng tha thứ, đối với kẻ yếu kém nên có lòng cảm thông, đối với những kẻ còn bám víu sự thật giả tạm này nên có lòng từ bi vô lượng.
Học trò của Patrun để ý thấy rằng những lúc bố thí cho ăn xin, xem ra vị đạo sư mình còn vui mừng hơn cả chính người ăn xin. Và họ cũng để ý Patrun thích nghe tiếng kêu vang ăn xin hơn cả âm nhạc hay những lời tham vấn lễ độ. Lần nọ, một người thợ đẽo đá thất nghiệp tên Phu Cốp đến gặp Patrun và xin tiền. Patrun bảo: khổ thân anh, bây giờ anh hãy nói tôi không cần tiền thì ta sẽ cho anh một số tiền lớn. Người nọ nghĩ trong đầu: không biết cái trò gì đây. Nghĩ thế nhưng anh không nói ra. Patrun phải nhắc 3 lần điều kiện lạ lùng đó thì Phu Cốp mới chịu nói: tôi không cần tiền. Sau đó Patrun rút tiền vàng trong túi ra cho người thợ. Học trò của Patrun rất ngạc nhiên về hành động kỳ quái của thầy. Thường thường thầy mình rất rộng rãi, bố thí không chút điều kiện, không bỏ một người ăn xin nào. Họ hỏi Patrun hành động đó nhằm mục đích gì, thì vị đạo sư kể câu chuyện như sau. Có lần, một người nọ rất nghèo đến cúng Phật Cồ Đàm một ít bánh kẹo để tỏ lòng biết ơn. Một vị Bà La Môn ham thức ngọt nọ nhìn bánh kẹo rồi hỏi xin Phật. Ông ta biết rằng Phật chẳng bao giờ từ chối. Phật trả lời: nếu ngươi nói Cồ Đàm, tôi không cần thứ đồ ngọt này thì ta cho ngươi hết. Vị Bà La Môn nọ vâng lời và được các thứ. Lúc sau, A Nan, người thân cận Phật, hỏi ngài về mục đích câu chuyện. Vị đạo sư trả lời như sau: Trong 500 kiếp vừa qua, vị Bà La Môn đó chưa hề có một lần thấy mình đầy đủ, chưa hề thấy mình không cần gì cả. Vừa rồi, đó là lần đầu có người chỉ cho ông ta nói câu đơn giản: tôi không cần, để làm quen với cảm giác vô sở cầu. Nhờ thế mà lòng tham ái sẽ bớt đi và hạt giống xả bỏ đã được gieo. Sau lần đó, nhiều ngày qua, không có kẻ ăn xin hay nghệ nhân thiếu thốn nào đến với Patrun cả. Vật phẩm cúng dường chất cao như đống trong trú xá của Patrun và thực phẩm để lâu ngày cũng không còn tươi ngon. Bỗng nhiên, mặt Patrun tươi lên và nói: "À, bây giờ cả đám sắp đến rồi." Quả nhiên, vài tiếng sau, có 4-5 người thợ đẽo đá đến thăm. Patrun đã soạn sẵn tiền bạc, thực phẩm và vật dụng nghệ thuật cho họ. "Đây, hãy lấy những gì mà các bạn cần," Patrun nói trước khi những người đó mở miệng cầu xin. "Hãy đẽo thần chú lên đá và làm cho cảm hứng các bạn được thành hình," Patrun nói theo khi các người đó túi đầy vật phẩm bắt đầu xuống núi. Sau đó Patrun quay lại nói với học trò: "May quá, cũng xong các của cúng dường. Các thứ này nằm ngổn ngang như một thây ma."
Nhân quả.
Trong các chuyến du hành, Patrun Rinpoche vốn là kẻ không nhà, thường lưu trú trong các tu viện có tiếng của Tây Tạng để truyền giáo pháp đại thành. Mục đích càng gặp được nhiều người căn cơ càng hay. Lần nọ, ngài ở lâu trong tu viện cổ nổi tiếng Katok. Mỗi ngày, ngài hội họp với các vị lạc ma và trả lời tham vấn. Sau buổi sáng nọ, vị đại lạc ma Katok Situ của tu viện mời ngài gặp riêng và dùng bữa trưa. Katok Situ lấy làm hân hạnh được gặp riêng vị đạo sư phiêu bồn này để được chỉ cho ngài các của báu của tu viện. Như một đứa trẻ con, Patrun ngạc nhiên nhìn quanh và nói: "Thật khó tin, ở đây thật là xa hoa. Katok Situ, tu viện của ngài có lẽ là viện giàu có, sang trọng nhất mà tôi đã từng được thấy. Trong mỗi phòng có da hổ, da báo, thảm lụa, vàng bạc, áo quần, đồ cổ, hộp đựng châu báu. Và đất đai của viện nhìn mút mắt, và những đàn trâu bò thật không kể xiết. Tôi có cảm giác như lạc vào cõi thần tiên. Trên đời này thật khó có, thật đáng để sợ." Không nghe Katok Situ trả lời, Patrun Rinpoche nói tiếp: "Còn tôi chỉ có một cái nồi nhỏ nấu trà trên đường phiêu bạc. Tôi nghe ngài sắp đi miền đông, hay là ngài cho gói cái nồi của tôi theo, và tôi đi cùng. Tôi thì thích đi tay không cho khỏe." Sau khi Patrun rời tu viện rồi, thì Katok Situ họp các vị lạc ma và thông báo làm cả viện sửng sốt là ông sẽ từ chức đại lạc ma để rút vào rừng núi sống độc cư, từ bỏ mọi của cải. Katok Situ đã hiểu những lời khuyên kín đáo của vị tu sĩ phiêu bồng giác ngộ đó. Sau đó, Katok Situ một mình đi đến vùng băng giá Dokham, là một thánh địa của dân Tây Tạng. Khi đến đó thì ông cũng giống như mọi kẻ ăn xin hay tầm đạo khác, phiêu bạc, rách rưới, với một bình bát bằng gỗ trên tay. Ông vừa đi vừa trộn các thứ xin được trong bình. Một ngày nọ, Patrun Rinpoche nhận được một mảnh giấy của ông. "Cảm ơn ngài, tôi đã chân thành nghe lời ngài. Tôi đang thiền định." Patrun nói: "Đây nè, đây là người thực sự lắng nghe những gì ta nói." Vài năm sau, vị độc cư Katok Situ đó ở vùng băng giá Dokham được một người đến thăm. Người đó mang theo một đứa bé gái. Đứa bé nói: "Chúng con đã nghe danh ngài từ lâu. Chúng con đến để xin ngài ban phước." Katoxitu ban phép lành cho hai người. Sau đó, cô bé dâng tặng ông một bao bột gạo. Katoxitu không có cái gì đựng bột nên nói, cứ đổ bột lên trên nền đá, và vậy là tốt rồi. Con xin ngài giữ nguyên bao bột, đó là dấu hiệu lòng cảm tạ của con. Cô bé nói, giọng cô bé và thái độ của nàng có cái gì đó làm Katoxitu chú ý. Ông lựa các thức phẩm vật của các kẻ hành hương khác dâng tặng để vương vãi trước cửa động, lấy một sợi dây chuyền vàng với hộp đá quý đưa cho cô bé. Tất nhiên là cô bé không nhận châu báu này của một vị tu sĩ nghèo khổ, nhất là khi thấy hộp đá quý là loại ngọc Achat có sọc, đó là thứ mà dân Tây Tạng rất quý. Cứ lấy đi, con phải nhận quà tặng của ta và mang vào cổ. Katoxitu yêu cầu, mỗi ngày con phải mang đó. Cô bé vẫn lưỡng lự cho đến khi tu sĩ độc cư nói, con không hề biết được ý nghĩa của sự trao qua đổi lại này đâu. Lúc đó thì nàng mới nhận, mang sợi dây chuyền với viên ngọc quý trên cổ và nhận phép lành của Katoxitu thêm một lần nữa. Cuối buổi hành hương, cô bé về lại nhà. Nàng ở không xa một vị đạo sư giác ngộ khác, đó là Tramjan Khenche Wangpo. Vì nàng là cháu gái của ngài và hay đến thăm, học hỏi với ngài. Ít lâu sau, người ta kể rằng vị độc cư ở Dokham đã từ trần. Cô bé này nghe xong khóc ròng như khóc người thân nhất vừa qua đời. Chỉ khi nàng rờ viên ngọc quý trên cổ, nàng mới có niềm tin, có cảm giác như một sức mạnh vô hình nào an ủi. Thời gian trôi qua và cô bé lấy chồng. Người thiếu phụ đó sinh một con trai và trong những năm sau, đứa con đó giải thích với mẹ một cách rõ ràng rằng nó không ai khác hơn là sự tái sinh của vị hiền nhân Katoxitu.
Tự hy sinh.
Dolajigme Kensan là một học trò của Dorjeep Chen Rinpoche thứ nhất và sau khi giác ngộ trở thành một vị đạo sư của phái Đại Thành. Ngài cùng đệ tử đi suốt các vùng Đông Bắc Tây Tạng, thậm chí đến Mông Cổ để truyền bá giáo pháp. Ngày nọ, Dola cùng hai học trò đến một thị trấn miền Tây Trung Quốc và vào nơi họp chợ, thấy một đám đông đang reo hò. Tới gần thì mới hay, đang có một cuộc xử trảm công khai. Người ta đang trói một tên trộm trên lưng một con ngựa sắt và đốt lửa trong bụng con ngựa để xử tử tên trộm. Tên đạo tặc la khóc, thảm thiết và cầu xin cứu giúp. Đám đông reo hò, chửi rủa và kể tội tên trộm đã làm bao người đau khổ. Vị Đô La từ bi không biết làm sao khác hơn là đứng ra và tự nhận mình là kẻ trộm cắp, xin tha cho tên kia. Nhiều người không tin, cãi nhau om sòm. Nhưng Đô La với lòng từ bi vô lượng đã thuyết phục được và cuối cùng đồ tể thả tên trộm ra và bắt cổ Đô La trói ngài lên ngựa sắt. Là những tên khát máu, họ đốt lửa, ngựa sắt cháy đỏ hồng. Đô La ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn vào cõi vô cùng, không một lời than vãn, ngài rời bỏ thế gian này. Hai người bạn đồng hành là hai chứng nhân của câu chuyện thật này và kể lại cho đời. Tây Tạng không hề quên chuyện này và ngày nay các vị thầy còn kể cho trò nghe. Người ta biết rằng có nhiều cách để chuyển hóa sự sợ hãi và đau đớn trước cái chết. Ngay lúc còn sống cũng thế. Dolajigme Kensan là một trong những đạo sư đã chứng tỏ được điều này.
Củ cải của Saraha.
Tu sĩ Saraha, Ấn Độ, sống vào thế kỷ thứ ba, vừa được tôn thờ như một anh hùng, đồng thời có người cho ông là phù thủy. Saraha là tác giả của một tập các bài ca nổi tiếng có tên Các bài ca vương giả của Saraha, ngày nay còn được truyền tụng. Sau này, người ta mới thấy các bài ca này là tác phẩm tuyệt diệu của một tâm hồn đắc đạo. Như các tu sĩ Tantra trước và sau mình, Saraha thu nhận một thiếu nữ của giai cấp thấp nhất vào nhà mình, vì ông chẳng quan tâm gì đến các quy định của Ấn Độ thời đó. Ngược lại, ông chỉ mong có dịp để phá các định chế trên dưới, và thế là nàng thiếu nữ 15 tuổi này không được ông thuê mướn làm nữ tỳ, mà được ông chỉ dạy cho thực hành phép tu Tantra, trong trường hợp này là sự giao phối, và được ông biến thành vợ. Ta có thể tưởng tượng làng xóm cũng như giai cấp Bà La Môn hồi đó xôn xao thế nào khi ông và nàng vợ trẻ biến mất vào rừng, không còn cho ai gặp mặt. Còn nàng thiếu nữ đó cũng say mê ông ngay từ lúc mới gặp. Nhờ ông mà nàng thoát khỏi giai cấp bần cùng nô lệ. Nàng khuyên chồng cứ thực hành các phép tu thần bí, không cần quan tâm đến sự hiện diện của nàng, và nàng không có gì mong ước khác hơn là được phục vụ một người giác ngộ và được học hỏi nơi chồng. Cả hai sống diễn ly như thế trong rừng già Ấn Độ, như các vị tu sĩ Tantra khác với bạn đồng hành của họ. Họ thiền quán, thực hành phép yoga của sự giao phối xuất thần và đối xử với nhau bằng lòng kính trọng cao cả. Saraha cũng chịu khó làm các công việc mà vợ mình không làm được, nhưng nói chung nàng phục vụ chồng như một học trò phục vụ vị đạo sư. Một ngày nọ, người thiếu phụ mang lên cho chồng một món ăn, và câu chuyện sau đây xảy ra đi vào lịch sử của Saraha. Thường thì Saraha ăn tất cả những gì dọn lên, không quan tâm đến món ăn. Nhưng lần đó Saraha kêu lên, dọn cho ta món cà ri nấu củ cải. Người vợ phải đi ra chợ mua củ cải. Về nhà, nàng nấu cà ri với củ cải, thêm sữa chua và dọn lên trong lá chuối. Sau đó, nàng đưa thức ăn trước mặt chồng. Nhưng Saraha ngồi đó, hai chân tréo lại, không phản ứng gì cả. Thì ra, nàng đã thấy ông chồng nhập định rất sâu và không nghe thấy gì nữa từ thế giới bên ngoài. Nàng để chồng ngồi yên và lo việc khác. Thế mà, 12 năm trôi qua, Saraha không hề nhúc nhích khỏi chỗ ngồi. Tâm của ông có lẽ xuất thần đi đâu rất xa, tuy thế vẫn không hoàn toàn rời thân. Sau 12 năm và 3 tháng, Saraha mở bừng mắt ra và kêu, cà ri củ cải đâu rồi? Người thiếu phụ không biết nên cười hay khóc. Ông thật là điên, nàng nói. Ông là đạo sư kỳ cục. Cà ri đã theo số phận của thế gian từ những năm trước. Còn ông thì ngồi đây như một củ cải cắm xuống đất. 12 năm trôi qua rồi, mà ông vẫn còn bám vào tư tưởng cũ rích. Saraha không trả lời. Ông còn phải định thần lại. Như người vợ của ông, nàng đã trở thành một nữ tu sĩ đầy tiến bộ trong thời gian qua, nói tiếp. 12 năm qua, ông làm gì vậy? Có lẽ không phải là một phép thiền quán đích thực đâu. Nàng nói, hai tay chống nạnh. Kẻ du hành tư tưởng như ông chưa chắc là đã thiền định đúng cách. Kẻ rút về sống độc cư chưa chắc ở một mình. Độc cư đích thực chính là rũ bỏ mọi suy luận giải thích, từ bỏ mọi cân nhắc nhị nguyên. Và nếu chúng có dấy lên, thì đừng có bám víu chúng. Còn ông, 12 năm, ông cứ chờ dài củ cải trong ảo tưởng. Vậy mà ông gọi mình là đại toàn năng sao? Lời nói của vị thần giận dữ mang dạng người đó đánh trúng Saraha tận xương tủy. Cũng đúng lúc đó, ông thấy mình tỉnh giác hơn, hơn hẳn từ trước mình hay mơ mộng. Trong những năm sau, cả hai đạt một cấp mới về giác ngộ, không còn rơi trở lại trạng thái bình thường của con người, và nhận ra mình chính là ánh sáng phát chiếu từ tự tính bất diệt. Đến lúc phải rời cõi thế, cặp vợ chồng này biến mình thành ánh sáng thanh tịnh và thể nhập vào tự tính không để lại dấu vết nào của thân.
Tu sĩ biết bay.
Trong một ngày đẹp trời trong giấc nọ tại Tây Tạng và thế kỷ trước, tu sĩ Sapka Rinpoche cùng với hai học trò đi du hành. Ba người mang theo một con ngựa, chở các thứ họ cần trong những tháng tới đây. Họ dắt theo con ngựa đi từ đỉnh này qua đỉnh núi khác, thưởng thức vẻ đẹp của núi rừng Tây Tạng và tìm nguồn cảm hứng cho các bài ca. Cả ba vừa đi vừa ca, vừa qua một đường đèo treo leo thì thấy một người đàn bà nằm trên đường mặt úp xuống đất. Sapka Rinpoche vội nhảy tới, kéo người đàn bà dậy, nhưng hầu như bà không nhúc nhích nổi. Bà run run xin chút thức ăn và nước uống. Sapka mở túi, nấu chút trà và đổ vào miệng bà. Sau đó, ông lấy bột mì, trà và bơ để vào một cái túi đưa cho bà thấy, để bà già tin những tuần tới đây không phải chết đói. Bà già đã không một lời cảm ơn mà còn cất giọng đã hồi sức đòi hỏi thêm áo quần. Sapka vui lòng mở bọc lấy thêm áo quần cho bà và để bên cạnh bà. Bà già trông thật xấu xí, cả ba chưa bao giờ thấy người nào xấu như vậy. Nhưng Sapka Rinpoche không hề quan tâm đến điều đó và nhìn bà với lòng cảm mến như ông đã từng đối với mọi người khác. Bà già nhìn con ngựa rồi nói: "Khốn khổ cho ta không đi được nữa. Còn các ngươi thì trai tráng. Nếu các ngươi cho ta con ngựa thì hay biết mấy." Các học trò của Sapka Rinpoche đã hết kiên nhẫn, nhưng vị tu sĩ biết hát nọ đã sẵn sàng cất túi treo lưng ngựa. "Nào, mời bà," ông nói và đỡ bà đứng dậy. "Bà đừng lo gì cho tương lai, chúng tôi sẽ giúp bà đầy đủ." Ông cẩn thận đỡ bà già lên lưng ngựa. Trong lúc hai đệ tử nhìn nhau không hiểu, lên đến lưng ngựa, bà già nhìn xuống ba người đàn ông một cách khinh mạn, nở nụ cười chê trách khi thấy khuôn mặt hai người học trò. Trong một phút, bà già biến thành một người hoàn toàn khác. Một hơi ấm đầy sức sống toát ra từ khuôn mặt bà lão và cái lưng còng đã ngồi thẳng trên lưng ngựa. "Sapka," bà lão gọi với giọng tươi vui đầy sức sống. "Ta nghe ngươi là kẻ có trí, nhưng ta muốn tự mình xem ngươi có lòng từ bi và óc hóm hỉnh đến đâu. Ta chẳng cần ngựa lẫn tất cả các thứ của ngươi. Ta không thiếu gì cả. Từ vô thủy, tất cả đều ở trong ta, ta chứa cả thế giới. Nào hãy nói đi, hỡi vị hộ pháp, người vẫn không biết ta là ai sao?" Sapka đứng như trời trồng, nhìn sững dạng hình không nói nên lời. "Nếu người không biết thì nghe đây." Nói xong, bà lão biến thành dạng ánh sáng của nữ thần Vajravarahi tức thì. Trên ngựa là một khối ánh sáng đỏ rực, phát lửa khắp mọi hướng và biến thành một vị ác thần hai đầu. Đó là một vị thần với cái đầu khổng lồ, nhe răng dữ tợn. Trên đầu đó là một đầu heo, đen như mực gầm gừ. Như người khác hẳn sẽ bỏ chạy ngay, nhưng Sapka Rinpoche đứng yên và lắng nghe những lời bà lão vừa nói. "Hãy nhìn ta và hãy nhận ra, đây là dạng của nữ thần Vajravarahi. nữ thần vô úy. Ta sẽ đưa ngươi về thiên giới và sẽ lo lắng cho ngươi. Đừng ngoảnh mặt đi. Khối lửa bỗng lớn như một ngọn núi. Nữ thần trần truồng mang trên cổ một chuỗi đầu lâu nhỏ đầy máu, đứng trước sáp tra Rinpoche và bắt đầu một điệu múa với nhiều biểu tượng sâu kín. Trong một tay, nữ thần cầm kiếm bén, tay kia cầm đầu lâu đầy máu. Nữ thần Vajravarahi kẹp trong tay một chĩa ba, trên đầu chĩa ba là xương người. Học trò sắp ca quay mặt đi không dám nhìn. Bỗng nhiên, nữ thần biến thành một đám mây ngũ sắc, cười và ném cho sắp ca một bọc chứa. Sắp ca vừa chụp lấy cái bọc thì nữ thần đã bay lên không, nhìn người tu sĩ như mời gọi, trong khi ông còn đứng nguyên tại chỗ. Học trò sắp ca chỉ kịp thấy ông nhét bọc đó vào áo, hai tay vươn lên cao như muốn bay theo nữ thần. Sau đó, họ la lên khi thấy tu sĩ nhấc bổng người và bay theo nữ thần.
Rầu rĩ cũng phải cười.
Geshe Langri Thangpa sống cách đây khoảng 800 năm tại Tây Tạng và là một lạc ma thông thái của trường phái Kadampa. Đây là trường phái được đạo sư Ấn Độ Adesa thành lập trước đó không lâu. Nguyên tắc của trường phái này là hết lòng phục vụ mọi người với lòng từ bi vô hạn. Nhờ đó mà sự phân biệt giả tạo giữa ta và người một ngày nào đó sẽ tự biến mất. Langri Thangpa cảm thấy trường phái này phù hợp với mình vì ông rất nhạy cảm và dễ dàng đặt mình vào tâm trạng người khác, hầu như chính mình đang ở trong hoàn cảnh của người. Tuy nhiên cứ đặt mình vào cảnh khổ của người, ông càng buồn rầu theo. Lòng từ bi của ông lên cao độ, đến nỗi ông rút vào núi để cầu nguyện, nhịn ăn và cảm nhận những gì chúng sinh đang đau khổ. Bạn đồng tu khuyên ông, tất cả chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ này xuất hiện vì con người tự đồng hóa với một cái thân có sống có chết. Tại sao bạn lại quan tâm quá sức như thế? Không đáng buồn sao, khi tất cả loài hữu tình hàng ngày phải chịu cơn ác mộng đó. Vị Lạc Ma Langri Thangpa nói, đời sống trong dòng sinh tử này, khi lên khi xuống, giữa cái hy vọng được thỏa nguyện và cái thất vọng cay đắng, và tất cả nỗi khổ của cõi ta bà này là nỗi khổ của chính ta. Ông được mệnh danh là người rầu rĩ thánh thiện. Ngày đó ông trùm khăn trên đầu như có tang và đi trong hành lang tu viện. Nhiều tăng sĩ hỏi, có ai chết sao? Ông lầu bầu trả lời, nếu hỏi có ai không chết thì xem ra thông minh hơn đó. Sau đó ông bỏ đi để tiếp tục thiền quán về cái khổ. Lần khác, Langri Thangpa ngồi trước một cái bàn gỗ thấp, trên bàn đang có nhiều cơm. Ngửi có mùi thức ăn, một con chuột bò ra. Vị Lạt Ma đang trộn cơm với đá quý để làm mạng đà la. Đó là các đồ hình với ý nghĩa sâu kín mà ông thường dùng để thiền định. Vị Lạt Ma ngồi yên lặng, nên con chuột yên trí bò lên bàn. Con chuột ngửi nhầm một viên đá turquoise và tìm cách kéo viên đá đi. Nhưng con chuột quá nhỏ, mà viên đá khá lớn, lại dính chắc vào cơm nên không sao kéo ra nổi. Bạn thân mến, ông nói, cái viên xanh xanh đó không phải là format đâu. Nó là một viên đá không ăn được, bỏ nó đi. Thế nhưng con chuột đã kéo viên đá ra được một nửa, nhưng nó không mang theo được. Langri Thangpa nhìn con chuột với cách nhìn của một hiền nhân từng trải. Sự cố gắng vô vọng này làm ta nhớ đến cuộc tranh đấu của người đời với vật chất. Làm được điều gì đâu, khi khi chuyển vật chất từ nơi này qua nơi khác, tưởng rằng làm xong việc, nhưng cuối cùng lại đổ nát, hoàn toàn vô ích. Vì Lạc Ma nghĩ đến đó, thì con chuột biến mất và không thấy ra nữa. Ông đang tiếp tục hoàn thành mạng Đà La, thì bỗng nhiên con chuột lại xuất hiện. Lần này có thêm một con nữa. Hai con xúm nhau kéo viên đá ra khỏi đống cơm. Một con đẩy, một con kéo. Và cuối cùng, chúng biến mất với chiến lợi phẩm. Langri Thangpa cười to tiếng. Từ nhiều năm nay, ông mới cười. Tiếng cười của ông bất ngờ và đầy nhân hậu. Mặt ông sáng lên như mặt trời vừa mọc. Ông thốt lên thành tiếng. Mong sao chúng sinh trong vũ trụ muốn gì được nấy.